xe cống hiến trên đời diệu quang. Người được Thiên Chúa phong ban phước lộc cao sang, nhớ khi sanh tiền cha đã giữ gìn thanh thân, giáng sinh hộ phù đoàn con cái nơi trần gian.
Chúng ta lại tiếp tục hành trình với Thánh Giuse hôm nay. Chúng ta đã qua bộ ba đầu tiên về tông thư tấm lòng người cha của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó chúng ta tới phần mặc khải trong thần đô huyền nhiệm về vai trò gia trưởng của Thánh Giuse. Giờ đây chúng ta tiếp tục cái bài cuối cùng của bộ ba, sau đó Thánh Giuse nơi các vị giáo phụ, Thánh Giuse nơi các vị giáo hoàng, và hôm nay Thánh Giuse nơi các vị thánh. Và bài này là của linh mục giáo sư Trần Đình Thụy ở Việt Nam, trong cái tập gọi là năm Thánh Giuse để hiểu và yêu mến Thánh Giuse hơn. Chúng ta sẽ lần lượt đọc những tư tưởng của các vị thánh sau đây: Thánh Vincent Ferrio, Đấng Đáng Kính Gerson, Thánh Nữ Teresa Avila, Thánh Francisco Salesio và Thánh Alfonso Liguori. Tất cả là năm vị. Trước hết là Thánh Vincent Ferrio, bàn về vụ Thánh Giuse nghi nan bối rối. Thánh Vincent Ferrio sinh năm 1350 và qua đời 1419, quen được giáo hữu xưng tụng là ông Thánh hay làm phép lạ. Vì Thiên Chúa đã ban ơn vô vàn ơn phước nhãn tiền bởi lời Ngài cầu bầu, ngày nay Ngài vẫn còn hiển linh như vậy. Còn Ngài thì tự xưng mình là Thiên Thần Sách Khải Huyền, vì Ngài thường giảng về tận thế và trung thẩm cách hùng hồn mãnh liệt, lại có nhiều phép lạ đi kèm, nên lay động lòng người sâu sắc. Kết quả là hàng trăm ngàn linh hồn cải quá tự tân giữa một thế kỷ sa đọa, nhiễu nhương cả việc đời lẫn việc đạo. Mặc dầu Ngài chỉ nói về Thánh Giuse khi giảng về thời thơ ấu của cứu thế. Thứ nhất, phải có thiên khải mới biết được các mầu nhiệm. Thánh Thomas dạy rằng các mầu nhiệm chỉ có thể biết được khi thánh ý Ngài muốn tỏ ra. Những hiện tượng tự nhiên ta có thể đoán trước được khi ta biết nguyên nhân, như thầy thuốc đoán trước được giờ chết của con bệnh vì tương lai chưa thấy rõ, nhưng nhờ nguyên nhân ta có thể đoán ra. Nhưng ý muốn và tự do của Thiên Chúa thì khác. Thánh Kinh chép: Thánh ý Chúa ai hiểu cho được? Nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, nếu Ngài không phải Thánh Linh từ trời xuống. Giuse thấy rõ tình trạng của bà, nhưng không có phương tiện tự nhiên nào giúp ông tìm ra sự thật. Việc hoài thai Chúa con không phải là một hậu quả tự nhiên do một nguyên nhân tự nhiên, bởi thiên thần hay nhân loại. Vậy, chỉ do thiên thần mới biết được. Thứ hai, Giuse được mặc khải. Khi Giuse đang suy nghĩ về dự định rút lui, thì thiên thần Chúa hiện ra với ông trong giấc mộng mà bảo: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi của họ. Mọi sự xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi vị tiên tri: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trích dịch bài giảng Áp lễ Giáng sinh phần 2.
Vâng lạy Cha chi nhân chi lành, là bàn thành sanh đức như chi. Nhân đức Cha rằng người soi chiếu muôn nhìn đời, nguyện cho con nói dấu người liền, để sau được vinh quang vô biên.
Vị thứ hai, Đấng Đáng Kính Joan Jackson, tán tụng Thánh Giuse. Tiến sĩ Joan Jackson, sinh năm 1362, qua đời 1428, là một vị linh mục nhân đức, một nhà thần học lừng danh trong thế kỷ thứ 15. Cùng với Thánh Vincent Ferrio, Ngài là linh hồn của Đại Công đồng Constantia năm 1414. Tại đó, Ngài đã đọc bài thuyết trình lịch sử tán tụng Thánh cả Giuse và yêu cầu các nghị phụ lập lễ Thánh Giuse thành hôn cùng Đức Mẹ, hầu xin Thánh cả đem lại hòa bình và hiệp nhất cho giáo hội. Em xin mở ngoặc ở đây. Thì chúng ta thấy được là lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 đó, thường thường hay đề là lễ Thánh Giuse là hôn phu của Đức Maria. Và chúng ta cũng thấy giáo hội cũng cố gắng sắp xếp Thánh Giuse với Đức Mẹ được đính hôn trước khi Thiên Thần truyền tin. Vì thế nên lễ Thiên Thần truyền tin là 25 tháng 3. Còn lễ Thánh Giuse đính hôn với Đức Mẹ đó là 19 tháng 3. Xin đọc tiếp. Chính Ngài đã nói lên thế giá về lời cầu của Thánh Giuse trước tòa Chúa bằng câu bất hủ. Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Non empetrate, sed imperat. Em xin mở ngoặc. Cái câu này bây giờ chúng ta mới biết được bởi ai. Chúng ta vẫn nghe thấy là Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin là của đấng đáng kính Joan Jackson. Chúng ta đang đọc về Ngài đây. Câu này thoạt nghe xem như có phần quá đáng. Thực ra, Jackson có ý đề cao thế lực lời cầu nguyện của Thánh Giuse trước tòa Chúa Giêsu bằng một kiểu nói cường điệu. Chứ Thánh Giuse có bao giờ dám truyền lệnh cho Chúa? Đức Pio thứ 11, ngày 19 tháng 3 năm 1938, đã không ngần ngại áp dụng vào Thánh Giuse kiểu nói dành riêng cho Đức Mẹ là đấng toàn năng bởi lời cầu nguyện. Ngài nói, vì Thánh Giuse thực là gia trưởng, nên sự can thiệp của Ngài không thể không toàn năng. Đấng đáng kính John Jackson đã nói về Thánh Giuse ba cái điểm chính sau đây. Điểm thứ nhất, nhân đức Thánh Giuse so với nhân đức của mẹ Maria. Điều thích đáng là trinh nữ Maria rạng ngời trong trắng thể nào thì cũng phải có một người chồng gần trong trắng như vậy. Để kết duyên với đức nữ đồng trinh mà trước sau ông vẫn giữ mình thanh tịnh. Cả hai đấng đều sang trọng bởi dòng vương đế. Cả hai đấng đều nên thánh từ trong lòng mẹ. Maria đã khấn đức đồng trinh. Giuse cũng giữ mình thanh tịnh. Mầu nhiệm nhập thể giữ kín từ bao nhiêu thế kỷ. Bà Maria được thông báo nhờ sứ điệp của thiên thần. Ông Giuse cũng được thiên thần thông báo trong giấc chiêm bao. Nghe lời thiên sứ chào, Maria bối rối nhưng không nghi nan. Giuse cũng bối rối trước một phép lạ phi thường đến nỗi toan bỏ mà đi, nhưng không nghi hoặc. Bởi thế, thiên thần bảo ông đừng sợ rước Maria, chứ không bảo ông đừng hoài nghi nữa. Thứ hai, công lao của Giuse. Ông bà vâng chiếu chỉ hoàng đế Augusto. Thánh Kinh chép rằng, Giuse đi Bethlehem cùng với Maria sắp đến ngày sinh. Ông Giuse thi hành lệnh truyền đem hài nhi và mẹ ngài trốn sang Ai Cập. Bà Maria giàu mới sinh con còn non nớt cũng một dạ tùng phục lên đường giữa đêm khuya. Trong cuộc hành trình vất vả, ông bà có thể thưa với Chúa: luật Chúa là bài ca hát lên nơi khách địa. Thứ ba, sự cao cả của Thánh Giuse. Nếu bà Isabe được mẹ Maria chào hỏi có một lần mà được ơn nói tiên tri và Gioan con bà nhảy mừng trong dạ, thì Thánh cả Giuse thường xuyên chung sống và chuyện vãn với Đức Mẹ, biết ông được an ủi soi sáng đến chừng nào. Ai sẽ cho tôi nghe giọng du dương của trinh nữ hát thánh ca nơi lưu địa? Ai sẽ cho tôi ngắm bà bồng trên tay đấng đẹp nhất loài người, hôn kính khi con cười, thảm não khi con khóc, rồi trao cho Giuse bồng bế vuốt ve? Nếu sự vâng phục ấy nói lên đức khiêm nhượng thẳm sâu nơi ấu Chúa, thì cũng đem lại cho cha mẹ ngài một phẩm cách vô song. Cha lập luận rằng, Thánh Giuse là gia trưởng ở Nazareth và được Đức Maria và Chúa Giêsu suy phục. Uy tín này vẫn còn được duy trì ở trên trời. Cha Jackson, một nhà thần học bênh vực tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, cũng muốn cho Thánh Giuse được thánh hóa từ lòng mẹ giống như Thánh Gioan Tiền Hô. Đường hướng thần học của cha là học hỏi Thánh Giuse dựa theo thần học về Đức Maria, xét theo các nhân đức và đặc ân. Em xin mở ngoặc ở đây. Hôm nọ chúng ta nghe ở Thần Đô Huyền Nhiệm đó là Đức Mẹ tiết lộ Thánh Giuse được ơn khỏi nguyên tội vào lúc mấy tháng? Các anh chị nhớ không? 7 tháng. Có nghĩa là sau Thánh Gioan Tiền Hô 1 tháng và bây giờ cái nhà thần học này suy thì cũng đúng đấy. Em xin đọc tiếp. Một hình ảnh khác cũng được phổ biến nhờ cha Trúc Sơn là tam vị ở dưới trần. Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Giuse được trình bày như phản ảnh mầu nhiệm tam vị ở trên trời. Em xin mở ngoặc tiếp. Hôm qua em cũng có nói tới 3 vị đấy. Giống thánh gia thì cũng so sánh với lại con người Kitô hữu của chúng ta cũng có 3 phần: thân xác, linh hồn và thánh sủng. Thì đấy, bây giờ thì ngài cũng nói về 3 vị ở thánh gia là 3 tam vị ở dưới trần, phản ảnh 8 vị ở trên trời, đó là Chúa Ba ngồi. Thì tất cả những gì chúng ta vừa nghe đó, trích dịch bài thuyết trình tán tụng Đức Mẹ và Thánh Giuse do tiến sĩ Gioan Trúc Sơn đọc tại công đồng Constantia ngày 8 tháng 9 1416.
Lạy Thánh Giuse khi sống trên nơi trần ai, người hằng chiêm ngắm tôn nhan Chúa Trời ngôi ngai, dám xin cha lành cho chúng con đầy ở thế, vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai.
Bây giờ tới vị thánh thứ 3, đó là Thánh Nữ Teresa Avila, tông đồ của Thánh cả Giuse. Thánh Nữ Teresa Giêsu hay là Teresa Avila cũng vậy, sinh năm 1515, qua đời năm 1582, sinh tại làng Avila, nước Tây Ban Nha. Thắng vượt nhiều gian lao thử thách, bà đã cải tổ dòng nữ Cát Minh, có nghĩa là Camelo, đưa trở lại luật phép nhiệm nhặt nguyên thủy. Lập được 17 nữ đan viện, bà đã dâng kính Thánh Giuse 13 nhà. Bà cũng giúp đỡ Thánh Gioan Thánh Giá lập 13 dòng nam nhặt phép nữa. Bà đạt đến bậc chiêm niệm cao sâu và nổi tiếng về những thị kiến và xuất thần. Tác phẩm của bà khá nhiều, có giá trị văn chương và nhất là giá trị tu đức, thần bí. Vì thế, năm 1970, bà được phong làm tiến sĩ giáo hội, cùng với Thánh Nữ Catarina là 2 nữ thánh sư đầu tiên của giáo hội. Bà đáng được kể vào hàng đệ nhất tông đồ của Thánh cả Giuse, không phải bằng lời giảng mà bằng kinh nghiệm và hành động. Trong các sách của bà đều nói nhiều đến ơn lạ Thánh cả và đã xin cùng Chúa cho bà, cũng như cho tu hội của bà. Vì thế, sự sùng ái Thánh cả Giuse vinh hiển là một gia bảo lưu truyền cho các nhà dòng Cát Minh cho tới ngày nay luôn. Và Thánh Nữ đã nói về Thánh Giuse tất cả là 4 điều như thế này. Trước hết, về khỏi chứng bất toại. Năm 20 tuổi, nữ tu Teresa bị bệnh bất toại đã lâu ngày không khỏi, liền lấy lòng cậy trông chạy đến cùng Thánh Giuse vinh hiển. Bà thuật lại như sau: thấy mình còn trẻ mà bị bất toại, các thầy thuốc trần gian đưa tôi đến một tình trạng đáng buồn. Tôi quyết định kêu đến các thánh trên trời. Tôi xin Thánh Giuse vinh hiển làm trạng sư bảo hộ và ngài đã cứu tôi nhãn tiền. Cha đáng mến của linh hồn tôi kíp chữa tôi khỏi mọi đau đớn bệnh tật phần xác, cũng như sau này ngài cứu tôi khỏi những nguy hiểm trầm trọng phần hồn có thể khiến tôi hư mất. Tôi nhớ không có bao giờ ngài từ chối tôi điều gì, trái lại ngài luôn luôn ban quá sự tôi ao ước. Nơi tôi ngài đã làm chói rạng quyền thế và từ tâm của ngài. Nhờ ngài tôi được hồi phục, tôi đứng lên, tôi đi lại và tôi khỏi hẳn bệnh tê liệt. Thứ hai, tông đồ Thánh cả. Vì lòng cảm mến tri ân, bà trở thành tông đồ truyền bá sự tôn sùng Thánh cả. Bà viết: thật là kỳ diệu các ơn phước đủ loại Chúa đã ban dư dật cho tôi, cũng như các nguy hiểm hồn xác Chúa đã giải cứu tôi bởi công nghiệp của Thánh quan thầy đáng mến. Dường như Chúa ban cho mỗi đấng thánh một ơn cứu giúp ta trong một loạt vấn đề nào đó. Trái lại, Thánh Giuse có thế lực giúp ta trong tất cả mọi trường hợp. Kinh nghiệm đã chứng minh như vậy. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta muốn dùng sự kiện ấy để ta biết rằng như xưa, dưới thế, Ngài đã vâng phục Thánh Giuse trong mọi sự thế nào. Thì nay trên trời, Chúa cũng hạ cố chiếu theo mọi ước muốn của thánh nhân như vậy. Nhiều người tôi khuyên chạy đến cùng thánh nhân cũng nhận thấy như thế. Các ơn phước lớn lao họ nhận được đã khiến họ thấm nhuần lòng hiếu thảo thâm trầm và tri ân sâu sắc đối với thánh quan thầy. Thứ ba, chết rồi còn tôn vinh thánh cả. Bà dâng kính ngài 13 tu viện trong số các tu viện mà bà đã thiết lập. Đặt tượng ngài trên cổng chính nhà dòng. Mỗi tối đem chìa khóa đặt dưới chân tượng. Có ý xin ngài canh giữ tu viện và chị em trong nhà. Sau khi bà qua đời, chị em muốn lấy tên mẹ sáng lập mà đặt cho nhiều tu viện. Mẹ liền hiện về với mẹ Dominica, bề trên nhà Avila mà truyền rằng, con hãy trình bề trên tỉnh dòng, gỡ ngay tên mẹ đi mà trả cho Thánh Giuse các tu viện mẹ đã dâng kính ngài. Như vậy, sau khi qua đời, bà còn nhiệt thành làm vinh danh thánh cả, mà khi sinh tiền bà đã hết dạ kính yêu. Thứ tư, lời thách đố đáng yêu. Ngày lễ mẹ Mông Triệu 1561 trong nhà thờ dòng Đa Minh tại Avila, bà bỗng xuất thần và nhận thấy mình mặc một áo trắng tinh ngời sáng. Lại thấy Đức Mẹ đứng bên phải, Thánh Giuse đứng bên trái. Hai đấng bảo cho biết bà đã được tinh sạch mọi tội lỗi. Rồi Đức Mẹ cầm lấy tay bà mà nói, con ơi, mẹ rất vui mừng về lòng sùng kính của con đối với Thánh Giuse vinh hiển. Điều gì con nhờ ngài xin với mẹ sẽ được ban cho hết. Ai không tìm được thầy dạy dỗ đường nguyện gẫm, xin hãy chọn ông thánh kỳ diệu này làm thầy hướng dẫn, chắc chắn sẽ không sợ bị lạc đâu. Kính thưa quý anh quý chị, nhưng mà tới đây em xin mở ngoặc là chúng ta thấy cha Jackson lúc nãy nói không? Là Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Bây giờ tới Thánh Avila thì ngài nói là xin gì cũng được hết. Mà chính ngài đã làm như vậy và ngài nói người khác cũng được như vậy. Và riêng cá nhân gia đình em cũng được một ơn đúng như ý xin. Đó là cái gì? Chúng em đã có hai thằng con trai. Và chúng em tính là một đứa nữa. Và cái đứa nữa đó phải là con gái. Rồi sau đó rồi chẳng thấy gì cả. Lâu quá không có thấy. Tính chúng em cũng đi khám bệnh nữa. Để xem mình có bị trục trặc gì không. Thì không có bị gì hết, rất là bình thường thôi. Cái một hôm kia, em mới tự nghĩ ra. Tại vì từ cái ngoài gara mà đi vô trong nhà đó, là em để tượng Thánh Giuse ở bên tay phải từ gara bước vô trong nhà. Đó, ở bên tay phải. Đó, thì có nghĩa là ra vào, ngài đứng canh nhà cho mình thôi. Nghĩa là ra vào đều gặp ngài hết. Đó, nhất là đi vô nhà. Thế rồi em nghĩ ra, em bảo chắc Thánh Giuse không muốn đứng đây rồi. Ở gara. Dù là để cho nghĩa là mình luôn luôn là có ngài, đi đi về về thì có ngài. Nhưng Thánh Giuse chắc không muốn. Thôi, bây giờ mình đưa ngài vô nhà. Thế là tối hôm đó em đã đưa tượng Thánh Giuse vô nhà. Rồi cả nhà đọc kinh cầu nguyện. Và chúng em đã có một đứa con gái đúng như ý muốn. Bởi vì chúng em xin được một đứa con gái. Và thật sự sau cái buổi cầu nguyện đó, là thời gian sau đúng như vậy, có một đứa con gái như lòng mong muốn. Và khi mà em mở lại cái cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm đọc thì thấy rõ là ở trong đó một trong những ơn mà Thánh Giuse ban đó là ơn sinh con như ý. Các anh chị không tin cứ việc, nhưng mà bây giờ đều như quá tuổi rồi làm sao mà xin được nữa, phải không ạ? Đó là những gì mà chúng ta nghe mà Thánh Teresa Avila nói đó, thì được trích trong Tiểu Sử Lập Dòng và Tự Truyện của Thánh Nữ.
Nhân Đức Cha rằng
đời soi chiếu muôn nghìn đời, nguyện cho con noi dâu người
rồi. Bây giờ em xin đọc tiếp vị thánh thứ tư, đó là thánh Francisco Salesio, bàn về đức vâng lời của thánh Giuse. Thánh Francisco Salesio sinh năm 1567, qua đời năm 1626, làm giám mục thành Chernel và sáng lập dòng nữ thăm viếng. Ngài là tác giả cuốn Dẫn đường mộ đạo và cuốn Luận về tình mến Chúa. Ngài cũng để lại nhiều bài giảng về thánh Giuse mà ngài rất sùng kính theo gương bà thánh Teresa Avila. Giọng điệu tâm thành, lời văn uyển chuyển của ngài khiến người nghe, người đọc dễ động lòng cảm mến, nên người ta tặng ngài tước hiệu tiến sĩ mật ong. Và bây giờ thánh Francisco Salesio nói đến thánh Giuse về hai khía cạnh. Thứ nhất, thánh gia gặp nhiều gian khổ. Thánh Gioan Kim Khẩu nói với chúng ta: hỡi bạn, bạn bực mình khi mọi chuyện không xảy ra như ý muốn. Sao bạn không biết hổ ngươi khi thấy sự đó cũng chẳng có được ngay cả ở nơi gia đình Chúa à? Đức Mẹ vừa được truyền tin sẽ cưu mang bởi Chúa Thánh Thần và sinh ra Chúa Cứu Thế, biết vui mừng hoan hỷ dường nào. Nhưng Giuse thấy sự tình mà chẳng biết tự đâu, thì ông buồn bã khổ cực biết bao. Chưa hết đâu, cách ít lâu sau, Thiên Thần lại hiện ra với Giuse trong giấc mộng mà bảo: này ông, đem hài nhi và mẹ ngài trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi bảo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ôi, đó là một vấn đề đau khổ cho Đức Mẹ và thánh Giuse. Đứng vào địa vị thánh Giuse, chắc ta còn có nhiều điều hơn nữa để chất vấn Thiên Thần. Vậy mà ông không nói lấy nửa lời để bào chữa cho khỏi vâng mệnh. Thứ hai, trật tự trong thánh gia. Hãy suy ngẫm trật tự lạ lùng trong thánh gia. Người ta nói loài chim ưng, con mái mạnh hơn con trống. Không ai hồ nghi rằng Đức Mẹ tuổi vượt hơn, khôn ngoan tài cán hơn ông thánh Giuse. Vậy mà Thiên Thần không tiếp xúc với bà trong vụ Ai Cập, khi đi cũng như khi về. Phêrô là người già nua thô thiển, còn Gioan thì lịch sự trẻ trung. Vậy mà Chúa muốn Phêrô làm thủ lãnh hướng dẫn mọi người, còn Gioan thì làm thuộc hạ của ông. Vậy ta hãy lấy làm đủ khi biết Chúa muốn ta vâng lời, mà không cần xét nét tài cán bề trên. Nhưng hãy bắt trí khôn đi vào con đường khiêm nhượng, đầy phúc lộc, thánh thiện và bình an. Con đường khiêm nhường làm cho ta được đẹp lòng Chúa vô hạn. Trích dịch bài Huấn Đức Trốn Qua Ai Cập phần 3 cho nữ tu dòng thăm viếng của thánh Francisco Salesio.
Lạy thánh Giuse, thương mong cho người cầm lao, mặc dù vất vả, cha luôn giữ lòng thanh cao. Dám xin cha lành, thương dung thờ thuyền lao khổ, biết đem thanh bần dọn ngay phúc vinh đời sau.
Vị thánh thứ năm đó là thánh Alfonso Liguori, bàn về quyền chức thánh Giuse. Thánh Alfonso Liguori sinh năm 1696, qua đời 1778, làm giám mục thành Napoli, sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, tác giả nhiều sách thần học và tu đức, tông đồ nhiệt thành của Đức Mẹ và cũng là tông đồ của thánh Giuse theo gương bà thánh Teresa Avila. Thánh Alfonso Liguori đã nói ba điều liên quan đến thánh Giuse như thế này. Thứ nhất, chức vị làm cha của Chúa Cứu Thế. Phúc âm không ngần ngại tặng ông tước hiệu đó. Thánh Luca viết: sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Chính Đức Maria cũng nói với Chúa Con: con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy chứ? Con thấy không? Cha con và mẹ đây này đã phải cực nhọc đi tìm con đấy. Vậy Thiên Chúa đã tôn phong ngài lên chức vị cao sang như thế, thì ta cũng phải kính tôn ngài hết lòng. Có thiên sứ nào, có thánh nhân nào đáng gọi là cha của con Thiên Chúa không? Thiên Chúa suy tôn Thánh Giuse hơn các thánh tổ tông, các thánh tiên tri, các thánh hiền tu, vì các đấng ấy chỉ là tôi tớ của Chúa Giêsu, còn Thánh Giuse là cha của Ngài cơ mà. Chi tiết thứ hai, chức vụ gia trưởng thánh gia. Trong nhà này, Giuse ngỏ ý và con Thiên Chúa vâng nghe. Theo lời tiến sĩ Jackson, sự phục tùng ấy chứng minh đức khiêm nhượng của Chúa cứu thế, thì cũng tỏ cho thấy phẩm giá cao trọng của Thánh Giuse. Chi tiết thứ ba, đấng cầu bầu mạnh thế. Thánh Bernardo nói, các thánh mỗi đấng có thế lực về một số trường hợp, còn Thánh Giuse thì có quyền cứu giúp trong tất cả mọi khó khăn và binh vực hết mọi kẻ thành tâm chạy đến cùng Ngài. Bà Thánh Teresa Avila theo kinh nghiệm cũng khẳng định, dường như Chúa ban cho mỗi đấng thánh được ơn cứu giúp ta trong một loạt vấn đề. Trái lại, Thánh Giuse có thể lực giúp ta trong tất cả mọi trường hợp. Kinh nghiệm đã chứng minh như vậy. Trích dịch bài giảng Sùng kính Thánh Giuse của Thánh Alfonso Liguori.
Lạy Cha chi nhân chi lành, là bàn thành xanh đức như chi. Nhân đức Cha rằng người soi chiếu muôn nhìn đời, nguyện cho con nói dấu người
kính thưa quý anh chị, chúng ta nghe thấy hào hứng không? Các thánh nhận xét về Thánh Giuse rồi nói về Thánh Giuse hay thật. Chính em cũng thấy được là các ngài nhận xét rất là chí lý và hay quá. Đây là lần đầu tiên em đọc cái bài này và em thấy là không thể không chia sẻ với anh các chị. Trong cái năm Thánh Giuse cũng như tháng Thánh Giuse năm 2021 giữa mùa đại dịch COVID-19 này. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn các vị thánh, Thánh Alfonso Liguori, Thánh Francisco Salesio, Thánh Teresa Avila, Thánh Vicente Ferrio và đấng đáng kính John Jackson đã cống hiến cho chúng con những cái tư tưởng về Thánh Giuse rất là hay để chúng con cảm nhận về Thánh Giuse nhiều hơn và nhờ đó tôn sùng Thánh Giuse hơn nữa. Nhất là chạy đến cầu khẩn với Thánh Giuse trong tất cả mọi gian nan khốn khó, bởi vì Thánh Giuse truyền lệnh hơn van xin. Thánh Giuse có thể cầu bầu trong tất cả mọi trường hợp chứ không phải riêng một trường hợp nào.
Lạy Thánh Giuse vinh hiển trên nơi diệu quang, người được Thiên Chúa phong ban phước lộc cao sang. Nhớ khi sanh thiên Cha đã giữ gìn thành thật, dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành, là bàn thành sách đức như chi. Nhân đức Cha rằng người soi chiếu muôn nhìn đời, nguyện cho con nói dấu người.